Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Ngọc Xá Lợi. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nói về Ngọc Xá Lợi, chắc có lẽ đại chúng ai cũng nghe rồi. Không những nghe mà trong số đại chúng có người cũng đã chiêm bái Xá Lợi rồi. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi xin được nói sơ lược về một số đặc điểm và các loại Ngọc Xá Lợi để đại chúng có một khái niệm rộng rãi hơn. Ngọc Xá Lợi là hình ảnh, là chân thân của chư Phật. Nhìn được Ngọc Xá Lợi cũng giống như chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Đức Từ Phụ. Thành ra vì vậy, mặc dù chúng ta không sinh vào thời kỳ còn Đức Phật tại thế, nhưng mà chúng ta còn được cái may mắn nghe giáo pháp, thực hành và nhìn thấy được Ngọc Xá Lợi. Đó là một phước duyên vô cùng thù thắng mà ở trên cuộc đời này không ai cũng có thể có được phước báo như vậy. Bởi vì thực sự như quý Phật tử hiện có mặt ở đây hay là đã từng chiêm bái Ngọc Xá Lợi rồi, phải tự mừng rằng mình là cái người có phước duyên. Bởi vì cũng có rất nhiều người nghe nói tới Ngọc Xá Lợi, nhưng mà vì lý do này hay là vì lý do nọ mà họ chưa được nhìn thấy. Nhưng mà nếu có tâm, nếu với thiện căn thiện duyên đó mà cứ tô bồi, tứ tẩm, thì chắc chắn cũng sẽ được gặp. Chùa Dược Sư chúng ta lễ tất nhiên cũng như giống như bao nhiêu ngôi chùa khác thôi. Nhưng mà điều đáng mừng là chúng ta có được phước duyên có Xá Lợi. Nói về Ngọc Xá Lợi được chia thành hai phần: thân Xá Lợi và pháp Xá Lợi. Thân Xá Lợi là những gì có liên quan đến đồ dùng, pháp khí hoặc là nhục thân của chư Phật, Bồ Tát, chư vị A-la-hán hoặc là các vị cao tăng đắc đạo. Nói về nhục thân của chư Phật là nói chung, nhưng mà chúng ta có được cái phước duyên gặp Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là vị thầy khả kính của chúng ta. Chúng ta được tiếp xúc với Ngọc Xá Lợi của Đức Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, ở trong kinh Tạng có nhắc nhiều đến Xá Lợi. Và khi nói đến Xá Lợi thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả có liên quan đến nhục thân của Đức Phật, mà trong đó chúng ta thấy như là tóc, móng tay, xương, răng và Ngọc Xá Lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh tạng thường nhắc đến xá lợi xương, răng và ngọc xá lợi của Phật. Đó là phần di thể của Ngài sau khi trà tì. Trà tì là tiếng gọi khác của từ ngữ thiêu. Sau khi thiêu hay là sau khi trà tì, phần còn lại thì đó là xá lợi. Lẽ tự nhiên nói đến ngọc xá lợi phải nói là những vị tu hành đắc đạo mới có, chứ không phải ai cũng có. Lẽ tự nhiên là một cái người chết sau khi thiêu chắc chắn ai cũng còn lại một số xương, nhưng mà cái xương đó nó là xương khác với xá lợi. Kính thưa đại chúng, theo kinh Đại Bát Niết Bàn diễn tả rằng Đức Phật sau khi nhập Niết Bàn và sau khi trà tì đã để lại rất nhiều xá lợi, trong đó gồm có răng, xương và ngọc. Răng và xương là hai phần rắn chắc nhất của cơ thể, lợi tự nhiên còn lại sau khi trà tì. Và trong các xá lợi răng, đặc biệt là đô răng nanh, phải nói rằng đây là vật quý giá và đẹp nhất và sáng nhất. Và cũng theo ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn ghi lại là vua trời Đế Thích cầu thỉnh Đức Phật trước khi nhập diệt xin răng nanh về để mà thờ tại cung điện của cõi trời Phạm Thiên. Như vậy chúng ta thấy rằng liên quan đến xá lợi còn có nhiều cái ngôi tháp, mà một trong những ngôi tháp được coi là lớn nhất và lâu nhất, phải nói ngôi tháp nổi tiếng ở tại Tích Lan, và hiện nay ngôi tháp đó vẫn còn. Trong ngôi tháp đó có thờ cái răng nanh của Đức Phật do hoàng tử Mahinda, con của vua Ai Dục, tặng. Xá lợi răng ở Tích Lan còn được coi là quốc bảo. Ngày xưa các vị vua và ngày nay là những vị tổng thống, cứ mỗi lần các vị đó nhậm chức, sau khi làm lễ xong là phải tới đó để mà chiêm bái lễ ngọc xá lợi răng. Và ở Trung Quốc chúng ta vẫn còn thấy chùa Pháp Môn ở Tây An, ở Trường An cũng có thờ lóng tay của Đức Phật. Lóng tay xá lợi đó gọi là ngọc chỉ xá lợi. Và cả các chùa Trung Quốc, chỉ có ngôi chùa Pháp Môn là có xá lợi xương đốt tay của Đức Phật, còn tất cả các ngôi chùa khác đều thờ ngọc xá lợi. Thành ra vì vậy quý vị phải phân biệt rằng là xá lợi xương, xá lợi răng và ngọc xá lợi. Xá lợi xương thì quý vị hiểu rõ là sau khi trà tì thì còn lại xương, mà được coi là ngọc xá lợi là tại vì trong đó đó nó có những cái màu sắc hình ảnh rất là đẹp. Và răng thì đương nhiên cũng dễ hiểu, nhưng mà được gọi là ngọc xá lợi á, đó là những cái tinh túy của tủy. Chỉ có những người tu hành, những cái đó nó kết tinh lại, nó thành ngọc xá lợi. Thành ra nó khác biệt là ở chỗ đó. Do vậy mà ở đây á, xin quý vị hiểu ngọc xá lợi một cách rất là thận trọng. Vào những ngày tháng gần đây á, có cái phong trào gọi là ngọc xá lợi. Không biết tu cái kiểu nào mới 1-2 năm mà khi mất rồi là ngọc xá lợi còn là cái thúng. Cái điều á, là khi mà Đức Phật còn tại thế, ngọc xá lợi cũng không nhiều như vậy đâu. Đại khái là nhiều, nhưng mà không có cái kiểu mà còn lại để cả thúng to cái kiểu này thì không có. Như vậy nói về ngọc xá lợi, người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng là có răng xá lợi, xương xá lợi và ngọc xá lợi. Ngọc xá lợi tức là phần tủy kết tinh lại, như cái lần chúng tôi nói, nó có những cái viên ngọc có hình thể tròn cứng và có những cái hình dạng lớn nhỏ khác nhau. Có những viên lớn như hạt bắp, có những viên lớn như hạt đậu, có những viên lớn như hạt gạo, có những viên lớn như hạt mè và có những viên lớn như hạt cát. Và ngọc xá lợi đó nó còn có nhiều màu sắc khác nhau. Có hình dạng thì là sáng đục và thông thường. Thì ngọc xá lợi có từ 3 tới 5 màu. Trong đó chúng ta thấy là màu trắng, màu đỏ, màu hồng nhạt, màu xanh và màu vàng. Như cái lần đã chiêm bái ngọc xá lợi tại chùa Dược Sư, quý vị thấy cũng có nhiều màu sắc khác nhau. Kính thưa đại chúng, trong các màu, có thứ thì trong như thủy tinh, có thứ thì trắng ngà như hạt gạo, có thứ thì phát ra ánh sáng nhẹ nhàng như là pha lê, cũng có thứ màu sắc tươi nhuận như là các loại san hô hổ phách. Đó nói về ngọc xá lợi. Còn nói về xác thân xá lợi, dù là người nam hay là người nữ, hoặc là lớn hay là nhỏ, sau khi thiêu xong đều để lại xương và răng, nhưng mà không đổi màu. Riêng về ngọc xá lợi, chỉ có người tu giữ giới thanh tịnh mới có. Hay nói một cách khác, ngọc xá lợi là thành quả của những năm tháng tu hành, gìn giữ giới luật nghiêm tịnh và công năng tu tập thiền quán cao thâm của những bậc tu hành mới có. Thực ra cái này nó không có dành riêng cho bất cứ một ai cả. Bất cứ một ai giữ giới nghiêm tịnh, đến kết quả của cuộc đời cũng sẽ có ngọc xá lợi. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn cũng diễn tả rằng, sau khi lễ trà tì, xá lợi của Đức Phật được chia thành 8 phần cho đại diện 8 nước đem về quốc gia của họ. 8 phần xá lợi này được đem về thờ tại 8 ngôi tháp lớn ở 8 kinh đô của 8 nước. Đó là một hình ảnh đẹp. Mà nói tới đây đó, chúng ta mới hiểu rằng thực sự một hình ảnh của 8 nước ngày xưa nói lên cho chúng ta có một cái nhìn chính xác về lịch sử. Vào thời Đức Phật còn tại thế, phải nói rằng là ở Ấn Độ có rất nhiều nước, chứ không phải như một quốc gia Ấn Độ hiện nay. Nhưng mà trong số các nước đó đó, có 8 nước lớn, giàu mạnh, nhiều quân nhất. Và Đức Phật là người đã có duyên, đã đến tất cả mọi miền trên đất nước của Ấn Độ. Phải nói rằng là dấu chân của Đức Phật và đoàn sứ giả của Đức Phật đi khắp mọi miền trên xứ Ấn Độ, từ thành thị cho đến thôn quê, khắp hang cùng ngõ hẻm, không có nơi nào là không có dấu chân của Đức Phật, không có nơi nào là không có hình ảnh của tăng đoàn. Thành nên vì vậy, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các vị quốc vương ở những cái lãnh thổ lớn đem bên đến để mà muốn giành lấy xá lợi của Đức Phật. Nhưng mà với cái sự khéo léo lãnh đạo của vua A Xà Thế vào thời kỳ đó, ông phân chia ra 8 phần cho 8 đại vương 8 nước đem về kinh đô thờ. Và trên 200 năm sau Phật nhập Niết Bàn, thì hoàng đế A Dục, một vị vua đã thống nhất toàn cõi lãnh thổ Ấn Độ, và trở thành một vị vua ngoan đạo. Cái điểm đặc biệt của vị vua này thì ông nghĩ rằng nếu mà bao nhiêu ngọc xá lợi của Đức Phật mà để thờ ở tại 8 kinh đô của 8 nước thì trong dân gian không có được bao nhiêu người biết đến xá lợi của Phật, và không có được bao nhiêu người biết đến giáo lý của Phật giáo. Kính thưa đại chúng, phát xuất từ ý nghĩ đó, cho nên vua A Dục muốn làm lợi ích cho chúng sanh vạn loại và muốn phát triển trên cái con đường hoằng pháp lợi sanh. Thành vì vậy, nhà vua A Dục đã gom hết tất cả các xá lợi của Phật thờ ở 8 bự tháp của 8 nước lại một chỗ và chia ra 84.000 phần khác nhau, đựng trong 84.000 chiếc tháp báu. Lẽ tất nhiên là tháp đó nhỏ chứ không có lớn, và cho phái đoàn truyền giáo đem đi khắp các nơi, ban bố khắp tất cả các nước. Ở trong Ấn Độ cũng vậy, mà ở ngoài Ấn Độ cũng vậy. Trong những số tháp của xá lợi được vua A Dục gửi đi, hiện nay tại Trung Quốc còn lại 3 ngôi tháp, đó là Bạch Tháp ở Ngũ Đại Sơn, tỉnh Sơn Tây. Nếu mà Phật tử những ai có cái cơ duyên đi hành hương, quý vị lên Ngũ Đại Sơn thì đừng nên bỏ qua cái cơ hội là mình chiêm bái và đảnh lễ ngọc xá lợi ở Ngũ Đại Sơn. Một tháp nhỏ khác thờ tại chùa A Dục ở Phủ Ninh Ba, tỉnh Triết Giang, và tháp còn lại là thờ tại chùa Lục Dung ở Quảng Châu. Tương truyền ngọc xá lợi của Phật có thể biến hóa từ ít thành nhiều, từ nhỏ thành lớn, từ đục thành trong và tỏa sáng hào quang. Với cái sự biến hóa kỳ diệu này, phải nói rằng là do tâm thành lễ bái chí thành của người có tâm đạo. Do vậy đó mà chư tôn đức thường khuyến khích khi mà có xá lợi phải nên tâm thành lễ bái, tu tập cho nó nghiêm minh, phải chuyên tâm. Có như vậy đó thì ngọc xá lợi càng ngày nó càng sinh ra thêm. Đó là lý do giải thích tại sao các nước Phật giáo như là Tích Lan, Thái Lan, Lào và đặc biệt là Miến Điện thờ rất nhiều tháp xá lợi. Bởi vì quý vị biết, bằng vào cái ngọc xá lợi của Đức Phật có mà phân chia ra vào cái thời kỳ cách đây là 2.000 mấy trăm năm mà vẫn còn. Trong khi đó chúng ta thấy rằng là ở tại Ấn Độ, sau thế kỷ thứ 13, một cái đạo quân được coi là hung hăng nhất, đó là đạo quân của Hồi giáo phát xuất từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đạo quân này do tướng Uddin thống lãnh, đánh chiếm toàn cõi Ấn Độ. Và đặc biệt là cái đạo Hồi, từ ngàn xưa cho tới bây giờ, có lẽ là nó tới ngàn xưa đó thì quý vị không có hình dung ra được, nhưng mà bây giờ ít nhiều người đại chúng cũng nghe. Người Hồi giáo đi tới đâu là họ đánh phá tới đó, nghĩa là ai mà không cùng với đạo Hồi, bất cứ một cái cơ sở nào không cùng với đạo Hồi là họ đánh phá, và đặc biệt là Phật giáo. Thành ra vì vậy bao nhiêu thánh tích chùa chiền của Phật giáo bị người Hồi giáo phá một cách triệt để. Họ lấy những viên gạch, những cái đồ quý từ ở những ngôi chùa, từ những ngôi tháp ra họ xây chợ, họ làm những cái nơi công cộng để cho vui chơi. bao nhiêu kinh điển của Phật giáo họ tiêu diệt hết. Chỉ còn một số tăng ni mà trốn thoát được ra hải ngoại, tiếp tục tu học và mang kinh điển, mang Xá Lợi ra ngoại quốc, cho nên mới còn. Bên cạnh người Hồi giáo, chúng ta còn thấy cái người mà phá phách Phật giáo nhiều nhất, đó là người Bà La Môn. Lợi dụng phá phách của Hồi giáo, họ phá thêm. Vì vậy mà Phật giáo có thể nói rằng là sau thế kỷ 13 gần như không còn gì cả. Tình trạng đó cho đến thế kỷ thứ 18-19, khi mà người Anh họ tới họ đô hộ Ấn Độ và họ thấy một cái nền triết lý của Phật giáo hay quá, mà tại sao người Ấn Độ là không biết gì cả. Do vậy mà có những cái phái đoàn khảo cổ, có những cái phái đoàn nghiên cứu, bắt đầu họ hô hào nền triết lý của Phật giáo, và từ đó bắt đầu Phật giáo mới phục hồi trở lại. Sở dĩ chúng tôi phải nói dài dòng như vậy để cho đại chúng thấy rằng qua những cơn binh biến như vậy mà tại sao Ngọc Xá Lợi hiện tại vẫn còn. Đó là cái lý do giải thích cho chúng ta biết rằng có những nơi cất giữ Ngọc Xá Lợi được, và có những vị cao tăng đại đức mặc dầu qua những cái cơn pháp nạn Phật giáo gần như diệt vong, nhưng mà các ngài vẫn một mực kiên trì tu hành, vẫn một mực thờ bãi cúng dường. Thành ra vì vậy mà Ngọc Xá Lợi tiếp tục duy trì cho đến ngày hôm nay. Thành ra vì vậy việc mà chư tôn thường tỏ bảo cho chúng ta biết rằng là có thể biến hóa ít thành nhiều, đó cũng là lý do cho chúng ta biết là sự hiện hữu, sự tồn tại ngày hôm nay là do cái tâm thành của mình mà có. Như vậy chúng ta thấy các nước ở phương Nam như là Tích Lan, Thái Lan, Lào, đặc biệt là Miến Điện, có trên 10.000 bảo tháp thờ Ngọc Xá Lợi. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi đã đề cập, Xá Lợi răng và xương của Phật còn lại rất ít, và cái loại Xá Lợi này nó là không biến hóa giống như là Ngọc Xá Lợi. Thành ra vì vậy mà cái bảo tháp thờ răng và xương rất là ít, riêng về tháp thờ Ngọc Xá Lợi thì nhiều. Phật giáo Việt Nam có một số chùa thờ Xá Lợi, và điển hình nhất, có ai biết Việt Nam chùa nào là chùa thờ Ngọc Xá Lợi Phật? Chùa nào? Chùa Xá Lợi. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trước đây tức là khoảng thập niên 1960, Việt Nam chỉ có một ngôi chùa độc nhất có Ngọc Xá Lợi, đó là chùa Xá Lợi, được Giáo hội Tích Lan đem đến cúng dường. Thành ra vì vậy ngôi chùa Xá Lợi có mặt tại Sài Gòn là để thờ Ngọc Xá Lợi của Đức Phật. Đó là nói về những năm 1960. Chứ thực ra phải nói rằng là bây giờ với cái phương tiện đầy đủ, vấn đề giao thông nó không như trước nữa. Thành ra có thể nói rằng bây giờ tại Việt Nam mình cũng có nhiều nơi có Ngọc Xá Lợi của Đức Phật, nhưng mà lại tất nhiên chúng ta ít có người biết. Phải nói rằng những ai có phước đức thiện căn, có đầy đủ nhân duyên mới biết mới nghe, chứ không phải ai cũng biết. Nói như vậy để cho quý vị mừng rằng mình biết một nơi nào có Ngọc Xá Lợi, đó là một đại nhân duyên chứ không phải là ít đâu. Thành là quý vị đừng coi thường cái nhân duyên này. Kính thưa đại chúng, còn nói về toàn thân Xá Lợi là muốn chỉ cho nhục thân bất hoại hoặc là chân thân bất hoại. Nhục thân xá lợi hay là chân thân bất hoại vào thời Đức Phật còn tại thế chắc chắn có những vị cũng để lại nhục thân, và đặc biệt là trong thánh đệ tử của Đức Phật, nhưng mà chúng ta chưa được nghe nhiều. Về sau này chúng ta nghe có những chân thân bất hoại, đó là nét độc đáo đặc thù của Phật giáo Trung Quốc. Nhục thân bất hoại của các vị này không bị thối nát và hư hoại bởi thời gian. Và theo các nhà học Phật nghiên cứu, Phật giáo Trung Quốc hay giải thích rằng nếu nhục thân của các vị tăng được hỏa táng thì sẽ để lại xá lợi răng, xương hoặc là ngọc, thì loại xá lợi này gọi là toái thân xá lợi. Kính thưa đại chúng, toái nghĩa là vỡ ra từng mảnh nhỏ, là chỉ cho răng rời ra từng chiếc, xương vỡ ra từng mảnh, và tủy thì kết thành từng viên nhỏ. Còn nếu các vị tăng sau khi mất mà để lại nhục thân bất hoại thì được gọi là toàn thân xá lợi. Vì hình hài nó không hư nát, không có bị mai một theo thời gian, giữ được với thời gian. Tuy nhiên, về nhục thân bất hoại của một số vị bị nhỏ lại theo thời gian. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Tại vì khi mà còn một cái hình hài giống như nhục thân được kết thành bởi bãi đại, thì chúng ta thấy trong đó có đất, nước, gió, lửa, kiến đại, không đại và thức đại. Thì cái vấn đề mà thay đổi rõ rệt để cho chúng ta thấy là địa đại và thủy đại. Như chúng ta thấy là da là thịt, là xương, là muốn nói tới cái địa đại. Và thủy đại là những cái chất lưu động trong cơ thể. Khi mà cái nhục thân bất hoại đó để lại thì đương nhiên là để lại, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cũng vẫn chịu cái sự tác động với thời gian, thành ra những cái nước trong cơ thể đó nó phải biến đổi theo thời gian. Đó là cái lý do giải thích cho chúng ta thấy rằng dẫu sao đi nữa thì cũng chịu ảnh hưởng bởi cái định luật của tuần hoàn. Thành ra vì vậy, nó nhỏ lại, chuyện cũng là bình thường. Mà theo một cái tiếng nói thông thường, mình gọi là khô, tức là nó mất đi cái chất nước. Thì từ một cái hình hài lớn của một con người hiện hữu, nó mất đi chất nước, nó khô lại, thì nó nhỏ. Nhưng mà điều mà chúng ta nói là nó không có bị hư thối, hủy hoại theo thời gian. Kính thưa đại chúng, thân bất hoại của các vị thiền sư đôi lúc cũng có giác vàng lá, hoặc là tô một lớp sơn dầu đặc biệt ở bên ngoài. Và theo cao tăng truyền cho chúng ta biết rằng những xác thân này của chư vị thiền sư đắc đạo sau khi mới viên tịch đó, trong thân thể đó nó toát ra một cái mùi thơm rất là đặc biệt. Lâu ngày đương nhiên thì nó không còn. Nhưng mà khi mới đó, nó khác với con người thường. Như con người chúng ta chết mà để 3 ngày không có chôn, để đó thì quý vị nghĩ là mình ngửi nổi không? Ngửi không nổi. Nhưng mà nhục thân của chư vị thiền sư, chư vị đắc đạo, nó lại khác đi. Khi mà các ngài để lại cái nhục thân thì nó lại có một cái mùi thơm đặc biệt, và lâu ngày nó mới tan. chư vị thiền sư để lại nhục thân đương nhiên là nó không có nhiều. Đặc biệt như là tổ Huệ Năng cũng để lại nhục thân. Thành ra nếu mà ai có dịp đi đến Tào Khê thì quý vị sẽ thấy nhục thân của Đức Lục Tổ. Và vị thứ hai ở bên Trung Quốc là thiền sư Đăng Điền, và vị thứ ba là thiền sư Hám Sơn. Có thể nói rằng là Trung Quốc hiện nay có trên 10 nhục thân bất hoại của các vị thiền sư cao tăng đạo đức. Đó là nói chư vị đắc đạo bên Trung Quốc. Nhưng mà tại Việt Nam, đương nhiên chúng ta là người Phật tử Việt Nam cũng phải có một cái sự hãnh diện. Tại Việt Nam cũng không thua gì ở các nước. Tại Việt Nam mình có Ngài Triết Công để lại nhục thân. Mặc dầu Ngài là người Trung Hoa, Ngài là vị tổ truyền thừa phái Lâm Tế ở đằng ngoài, nhưng mà trưởng thành và hoàng đạo tại Việt Nam. Thành ra vì vậy cái nhục thân của Ngài hiện tại vẫn còn thờ tại chùa Phật Tích ở Bắc Ninh. Ai có dịp ra Bắc, lên Bắc Ninh, chùa Phật Tích thì sẽ thấy nhục thân của thiền sư Triết Công. Và ngài thứ hai là Đạo Chân, tức là Vũ Khắc Khoan. Và ngài thứ ba là Đạo Tâm, tức là thiền sư Vũ Khắc Trường. Hai ngài Đạo Chân và Đạo Tâm, tức là Vũ Khắc Khoan và Vũ Khắc Trường, là hai thầy trò và đồng thời cũng là hai chú cháu, đã để lại hai cái nhục thân bất hoại tại chùa Thành Đạo, mà tên địa phương người ta gọi là chùa Đậu. Nếu mà đại chúng có dịp ra Bắc, đừng quên ghé vào chùa Đậu ở huyện Thường Tích, cách Hà Nội 23 km để mà chiêm bái nhục thân của hai vị thiền sư Việt Nam, Đạo Chân và Đạo Tâm, tức là Vũ Khắc Khoan và Vũ Khắc Trường. Kính thưa đại chúng, đó là những cái khám phá mà chính quyền Hà Nội lúc đầu họ cũng nghi ngờ, không biết đó là thật hay là giả. Thành ra vì vậy muốn xác chứng lại có đúng là nhục thân của người để lại hay không, cho nên họ đục một lỗ ở bên cạnh sườn của thiền sư Vũ Khắc Khoan, đem về bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Họ kiểm chứng thì đúng đó là tế bào của một con người rõ ràng. Và sau đó họ cũng công nhận đó là cái nhục thân của chư vị thiền sư để lại. Kính thưa đại chúng, gần đây như hồi năm rồi, chúng tôi có đọc một tin tức cũng tại miền Bắc, người ta mới khám phá ra thêm có 2-3 nhục thân nữa, và cũng được chính quyền Hà Nội công nhận đó là nhục thân của chư vị thiền sư đắc đạo để lại. Như vậy nhìn chung chúng ta thấy rằng tại Việt Nam cũng có những vị cao tăng đắc đạo giống như Trung Quốc vậy. Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Đại Hàn cũng là Phật giáo Đại Thừa, nhưng mà chúng ta chưa nghe có một vị nào để lại nhục thân bất hoại, mà cũng chưa có một vị nào để lại xá lợi. Điều đó không có nghĩa là họ không có, nhưng mà chắc có lẽ theo cái truyền thống của mỗi xứ, thành ra vì vậy mà họ không biết. Bởi vì nếu thực sự sau khi mà các ngài tịch mà đem đi chôn thì làm sao biết có ngọc xá lợi hay không, hay là họ đem đi hỏa táng thì đương nhiên là mất tích rồi, thành ra không để lại nhục thân bất hoại. Cho nên mặc dầu là chúng ta chưa có nghe nhiều về ngọc xá lợi của các nước Nhật Bản và Đại Hàn, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là không có chư vị thiền sư đắc đạo. Kính thưa đại chúng, ngoài hai cái loại xá lợi, toái thân xá lợi và nhục thân xá lợi, còn có một cái loại xá lợi đặc biệt khác nữa mà chúng ta tạm gọi là tâm đại nguyện xá lợi. Loại xá lợi này là một trong những bộ phận trong cơ thể của các vị thánh tăng. Chúng ta thấy rằng vì cái đại nguyện mà các ngài để lại xá lợi, mà qua đó loại xá lợi này là do đại nguyện của các ngài. Điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng. Lễ đương nhiên chúng tôi nói đây không có nghĩa là gợi lại cái lịch sử để mà hướng tới một cái phong trào tranh đấu hay là làm một cái việc gì khác. Nhưng mà chúng tôi muốn nhắc lại để cho đại chúng biết sự kiện lịch sử vào năm 1963. Vào khoảng thời gian năm 1963, có thể nói rằng là tất cả các vị trong đại chúng đây có vị cũng đã trưởng thành, còn riêng về chúng tôi thì là không biết rồi. Nhưng mà lớn lên qua sách vở ghi lại sự kiện để cho chúng ta thấy rằng vào những cái năm đó Phật giáo bị đàn áp một cách khốc liệt. Từ tín đồ Phật giáo hy sinh nhiều cho đạo, cho đến chư vị tăng ni, hay là từ chư vị tăng ni đạo đức cao tăng cho đến tín đồ Phật giáo, nơi nào, tỉnh thành nào, thôn quê nào cũng đều có cái sự hy sinh của chư tăng ni và các Phật tử trung kiên vì đạo. Và ngọn lửa tranh đấu đó được khơi ngòi để mà nói lên một cái gì đó tự chủ, một cái gì đó của đạo giáo. Thì trong đó có một vị hòa thượng mà không ai là không biết, đó là hòa thượng Thích Quảng Đức. Ngài đã phát một cái lời nguyện, có nguyện hy sinh vì đạo. Nếu mà cái tâm thành này đúng thì con xin lưu lại một cái gì đó cho hậu thế. Và trước khi đi đến, không biết ngã ba hay là ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, thì ngài mới dặn các vị hòa thượng mình: sau khi tu thiêu đó, khi mà cái thân của tu nó ngã gục xuống đó, thì các thầy đừng có tranh đấu, bởi vì mình không có tranh đấu lại đâu. Nhưng mà nếu các thầy thấy nhục thân của tôi mà ngã ngứa đó, thì đó là dấu hiệu của sự thành công, các thầy phải tranh đấu cho tới cùng. Sau khi tự thiêu, quả thật là cái nhục thân của ngài nó bật ngửa ra. Vì tin tưởng như vậy và tranh đấu, lẽ tất nhiên là chính quyền vào thời kỳ đó họ tới họ cướp lấy cái xác thân của ngài, họ không cho mình lấy. Nhưng mà sau khi tranh đấu và rồi toàn thể tăng tín đồ đưa ngài đến Huệ Nghiêm, sau khi trả tiền cái gì cũng cháy hết cả, chỉ còn là một rát tim. Và lúc đó nhiều nhà khoa học họ dùng lửa mà trên mấy ngàn độ để đốt, rát tim nó vẫn không cháy. Thì đó là một thí dụ cụ thể là do tâm nguyện của một con người muốn để lại cho trần thế một cái gì đó thì họ để lại. Và các nhà nghiên cứu về Phật học cho rằng với các trái tim thương đạo mến đời, ngài trải một cái tâm từ bi rộng lớn, thành vì vậy ngài để lại trái tim xá lợi. Và bên cạnh Việt Nam, một trái tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, chúng ta còn thấy có Ngài Cư Ma La Thập sống vào khoảng năm 344 sau Công Nguyên cho đến năm 413 sau Công Nguyên, là một vị thánh tăng mà cũng là một vị dịch giả nổi tiếng có công lớn ở Phật giáo Trung Hoa. Ngài Cư Ma La Thập khi bắt đầu cho cái công cuộc phiên dịch kinh điển có phát nguyện: nếu những lời mà con chuyển dịch ra đây là sự thật với cái tâm nguyện của con á, thì sau khi mãn phần, nó xin lưu lại một cái gì đó cho hậu thế. Thì với cái lời nguyện đó, sau khi Ngài viên tịch và sau khi người ta thiêu, thấy Ngài để lại một cái lưỡi. Mà cái điểm đặc biệt là cái lưỡi đó, đó mặc dầu là đốt cháy như vậy nhưng mà vẫn tươi giống như lưỡi của người đang còn sống. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái loại toái thân xá lợi là do tu trì chứng tích mà có. Thân xá lợi cũng vậy. Rồi cái loại xá lợi thứ ba gọi là tâm đại nguyện xá lợi, tức là do cái tâm nguyện của mình muốn để một cái gì đó cho hậu thế. Và cái sự thành tựu đó, cái chứng tích đó chỉ cho mọi người thấy rằng đó là xá lợi. Còn một cái loại xá lợi khác có việc đặc thù hơn, nó không nằm trong cái phạm vi của toái thân xá lợi, nhục thân xá lợi, tâm đại nguyện xá lợi, mà nó nằm trong sách sử. Có thể nói rằng là chư vị thiền sư sau khi tu tập, các ngài không để lại nhục thân bất hoại, tại vì xác thân của ngài có thể là nhập tháp. Khi đã nhập tháp là không có trà tì, mà đã không có trà tì thì không có để lại toái thân xá lợi. Kính thưa đại chúng, theo quan điểm của Thiền Tông, các nhà nghiên cứu Phật học giải thích cho chúng ta thấy rằng, mặc dầu là chư vị thiền sư tu hành đắc đạo, các ngài nhập tháp đương nhiên là không để lại toái thân xá lợi, nhưng mà còn lưu lại cho đời những bài thơ chứng đạo. Các bài thơ thì tịch hoặc là các hiện tượng là trước khi chư vị tăng hay là chư vị ni này qua đời, bằng chứng cái thành quả tu hành mà qua đó có những cái bài thơ thì tịch rất là hay lưu lại cho hậu thế. Một trong những bài thơ đó, thứ nhất là Thiền Sư Mạn Giác. Cứ mỗi lần mà xuân về là người Phật tử chúng ta đều đọc bài của không vị thầy này thì vị thầy khác viết để nhắc tới Mạn Giác Thiền Sư. Đó là xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Bài thơ đó chúng tôi dịch như thế này: xuân đã qua thời tiết đổi thay, trăm hoa tàn úa rụng rơi đầy, định luật tuần hoàn luân lưu mãi, rồi lại xuân về trăm hoa khai. Kiếp người ngắn ngủi với thời gian, trẻ đi già đến thật ngỡ ngàng, đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua mai nở trước hành lang. Kính thưa đại chúng, cái lời của bài kệ thì tịch này rất là nhẹ nhàng, để cho chúng ta thấy rằng là xuân qua rồi thì qua rồng, mà xuân đến thì trăm qua nữa, sự kiện nó là như vậy rồi, Mình nhìn đời bằng một con mắt không thay đổi. Đừng có tưởng là chuyện đã qua rồi, xuân qua hạ lại mà không còn gì. Đâu biết rằng trong cảnh đêm đông lạnh buốt như vậy mà cảnh mai đang nở. Điều đó muốn nói cho chúng ta biết rằng là trong cuộc đời đau khổ này, chúng ta vẫn có thể vươn lên để làm một cái gì đó, vươn lên để thành một con người hữu dụng cho xã hội. Không phải vì cuộc đời, không phải vì trần thế ô nhiễm mà mình cũng ô nhiễm. Đó là một cái tinh thần giúp cho chúng ta người Phật tử tu học hiểu, để mà chúng ta có một cái tinh thần cầu tiến, vươn lên. Cho dù là trong nghịch cảnh nào, chúng ta cũng không phải vì vậy mà chúng ta nản bước trùng chân. Kính thưa đại chúng, và một vị thiền sư đã để lại đời cái bài kệ chứng đạo khác, đó là Vạn Hạnh Thiền Sư, là một vị có công để giúp cho ai để mà gây dựng cơ nghiệp của nhà Lý. Đó là Lý Công Uẩn. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, vua Lý Công Uẩn phải nói rằng học rất nhiều ở nơi Vạn Hạnh Thiền Sư. Và một tay của Vạn Hạnh Thiền Sư đã đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, mở ra một triều đại nhà Lý huy hoàng. Ngài có để lại đời một cái bài kệ như thế này: thân như điện ảnh hiệu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hiệu khô, nhầm vận thịnh suy vô quý thí, thịnh suy như lò thảo đầu phô. Có nghĩa là thân như bóng chớp rồi không, cây cối xuân tươi thu nạo nùng, mặt cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, giống như ngọn cỏ giọt sương đông. Quý vị thấy rất là rõ ràng phải không? Khi mà mùa xuân đến thì đương nhiên là tất cả các cây đều xanh tươi. Khi mà mùa thu đã đi qua thì cây nó lại khô héo, tàn tạ, rơi rụng. Nhưng mà cái tàn tạ rơi rụng đó nó không phải vì vậy mà nó là mất đi. Nó là chuẩn bị để cho chu kỳ mới phát triển hơn, mạnh hơn và đẹp đẽ hơn. Chúng ta phải coi những cái sự thình suy ở trong cuộc đời, nó chẳng khác nào như là giọt sương mà rơi trên đầu cành. Giọt sương rơi trên đầu cành nó thấy mong manh lắm, nhưng mà quý vị nhìn vô nó rất là đẹp. Nó long lanh vào những buổi sáng bình minh của mùa đông. Ở đây thì chúng ta ít khi hay là không có cái cơ hội để chúng ta nhìn thấy được cái đẹp đó. Nhưng mà chắc chắn ở Việt Nam, ở miền quê, quý vị thấy hình ảnh rất là đẹp. Kính thưa đại chúng, như vừa rồi quý vị nghe qua một số xá lời, chúng tôi gợi ý để cho đại chúng thấy rằng phải có đầy đủ phước duyên lắm chúng ta mới thấy, mới nghe được ngọc xá lời. Trở lại chùa Dược Sư chúng ta, do một nhân duyên đặc biệt, vậy đương nhiên riêng và cá nhân của thầy thì thầy cũng có cái thao thức, có cái tâm nguyện nghe tới ngọc xá lợi khởi lên một cái niềm tôn kính và nguyện ước là mình có một viên ngọc xá lợi mình thờ. Và nhân duyên đã đến, cho nên có chư Phật tử, mà Phật tử có mặt trong đạo tràng hôm nay, thầy xin được giới thiệu đến đại chúng, đó là anh chị Minh Chánh, mà đây không có anh Minh Chánh mà có chị Trúc Hoa. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Gia đình anh Minh Chánh có cái cơ duyên là có một người tặng cho Ngọc Xá Lợi. Nhưng mà anh chị là nghĩ rằng nếu mà thợ nhà thì cùng lắm là gia đình có phước thôi. Nhưng mà nó không có phước bằng khi mà thờ ở chùa được nhiều Phật tử chiêm bái, lễ bái, nó lợi ích hơn. Thành ra vì vậy mà anh chị là phát tâm cúng dường cho chùa. Đó không phải là Ngọc Xá Lợi của Đức Phật, mà là Ngọc Xá Lợi của một vị thiền sư đắc đạo. Đầu tiên là chùa Dược Sư chúng ta có một viên Ngọc Xá Lợi của thiền sư đắc đạo. Và sau đó một năm, một cái cơ duyên may mắn nữa là bên chùa Trúc Lâm, mà gọi cho đủ là Trúc Lâm Yên Tử ở bên Chicago, có một cơ duyên các vị thầy tới thăm và tặng cho chùa Trúc Lâm 5 viên Xá Lợi. 5 viên Xá Lợi đó không phải Xá Lợi của Đức Phật, mà là Xá Lợi của thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Vì trước đây thầy cũng có nhân duyên với chùa Trúc Lâm, thành ra vì vậy ban đại diện phát tâm và cúng dường cho chùa Dược Sư 2 viên Ngọc Xá Lợi của thầy Xá Lợi Phất và của Mục Kiền Liên. Thế là chùa Dược Sư mình lại có thêm 2 viên nữa, là 3 viên. Và một cái cơ duyên đặc biệt, Phật tử ở chùa Dược Sư không ai là không biết, đó là cô Giác Minh. Trước khi cô đi Mỹ và được thầy bảo lãnh, cô cũng có cái nguyện vọng là đi Mỹ. Nhưng mà cái điều là bảo lãnh hoài, nó cứ trật hoài. Cho đến lần thứ 3 rồi cũng trật. Đến khi thầy thấy như vậy đó, thầy mới làm đơn gửi thẳng lên tận Di Trú ở đây xin. Trong lúc đó cô ấy buồn, cô nói bây giờ muốn đi Mỹ mà không đi Mỹ được, bao nhiêu bạn bè phỏng vấn cũng được đi Mỹ cả mà mình cứ trật hoài, thành nó buồn đời, không muốn tu ở Việt Nam nữa. Mới phát cái tâm, đúng ra là cũng phát tâm mà tại vì buồn đời không muốn tu ở Việt Nam cho nên muốn đi cho khuất mắt à. Thành là cô mới qua bên Miến Điện, cô tu thiền. Trong một dịp phái đoàn ở thiền viện lớn đó, đi thăm viện bảo tàng ở Miến Điện, phải nói rằng là tất cả đều là duyên cả. Thành ra trong khi mà cái phái đoàn ở cái thiền viện lớn đó lên thăm thư viện, mà trong đó toàn là Ngọc Xá Lợi của Đức Phật. Làm trong thư viện đó có một người con của Phật tử ở tại thiền viện đó, mà cái bà Phật tử đó là biết cô Giác Minh. Khi đi thì có bà đó. Khi lên đó cái Lộc thấy thích quá, cứ nói là làm sao có để mà thờ. Thì cái người Phật tử đó nói, nếu vậy thì tôi ăn cắp tôi cho. Mang tôi ăn cắp thiệt. Nhưng mà rồi cũng nhờ vậy mà chùa Dược Sư mình có ăn cắp tới 13 viên Ngọc Xá Lợi đủ màu. Và trong đó một số Ngọc Xá Lợi máu. Có dịp mà quý vị chiêm bái Ngọc Xá Lợi đây, quý vị thấy viên lớn nhỏ khác nhau, có nhiều màu khác nhau, màu xanh có, màu hồng có, màu đen có, màu vàng có. Nếu mà nói Ngọc Xá Lợi có nhiều màu thì đó là từ cái tủy, từ lục phủ ngũ tạng mà có. Lý giải để cho chúng ta biết rằng tại sao Ngọc Xá Lợi là màu xanh, thì theo trong ngũ hành thì lá gan là màu xanh, là mộc. Màu đỏ là tim. Đương nhiên á, là tim thì để Xá Lợi là trái tim rõ ràng. Nhưng mà cái màu đỏ ở đây á, cũng là màu đỏ của máu. Đó. Rồi cái màu vàng là màu của tỳ vị, màu đen là màu của thần. Thành quý vị thấy là xanh, vàng, trắng, đỏ. Trắng là màu của tủy, của xương, mà cũng là màu của phổi. Thì chùa Dược Sư chúng ta có đủ năm màu. Kính thưa đại chúng, để trở lại vấn đề khi mà cô Giác Minh Đường Ngọc Xá Lợi, thì cô mới phát nguyện là lần này nếu mà con được đi Mỹ thì chùa nào bảo lãnh thì con cúng dường hết cho chùa đó. Cùng lúc đó là thầy bảo lãnh gửi thơ lên sở di trú ở đây. Hồi mà thầy xin cho thầy của Nhật á, là cho tới một năm sau nó mới cho. Nhưng mà khi mà xin cho cô này có mấy tháng nó cho. Trong lúc là qua bên đó cô đã tu qua 3 tháng rồi. Định gia hạn cái visa là thêm 1 năm nữa. Tại vì không hy vọng để mà đi Mỹ. Lúc mà thầy nhận được cái giấy ở sở di trú nó cho đi, thầy mới liên lạc bằng mọi cách. Đến khi có nhận được cái giấy đó về cuộc phỏng vấn, lần đó được đi. Thành ra vì vậy khi tới Mỹ rồi, giữ lời hứa cô cúng dường hết mười mấy viên Ngọc Xá Lợi cho chùa với một số xá lợi máu. Như vậy là chùa Dược Sư mình là có 13 viên Ngọc Xá Lợi của Đức Phật lớn, 2 viên Ngọc Xá Lợi của Ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên, và một viên Ngọc Xá Lợi của chư thiền sư Đắc Đạo. Có tất cả là 15 viên Ngọc Xá Lợi lớn và một số Ngọc Xá Lợi máu nhỏ, li ti, mà để có dịp trong rằm tháng 4 này. Nghĩa là sau khi mà lễ rước Phật xong, tuần lễ sau đó là quý vị có cơ hội chiêm bái Ngọc Xá Lợi. Kính thưa đại chúng, chúng ta tuy là không đủ phước duyên cùng thời Đức Phật, nhưng mà vẫn có cái may mắn là nghe giáo pháp của Ngài. Hơn thế nữa, chùa Dược Sư chúng ta là có cái duyên lành là có được Ngọc Xá Lợi của Phật. Thành ra vì vậy chúng ta có thể nói rằng thấy Ngọc Xá Lợi là thấy chân thân của Đức Phật. Hiện tại chùa Dược Sư chúng ta mặc dầu nó không lớn lắm, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cũng là nơi tu học cho bảy chúng. Nhưng mà xét thấy cái điều kiện của chúng ta hiện tại, nếu tu thì như vậy cũng là tạm đủ rồi. Nhưng mà nếu để có một cái đạo tràng cho nó đường hoàng để mà thờ Xá Lợi, tức là chân thân của Đức Phật, thì chúng ta thấy vẫn còn chưa đủ. Đó là cái lý do mà chúng tôi nghĩ là phải xây một chánh điện để mà thờ Ngọc Xá Lợi cho nó trang nghiêm huy hoàng. Chúng ta không cần phải trang trí những cái đồ quý giá, nhưng mà ít ra cũng phải có một cái nơi cho nó khiêm tốn để mà chúng ta thờ chân thân của Ngài. Thành ra vì vậy chùa Dược Sư, như có lần mà đại chúng đã biết, dự trù xây dựng chánh điện, một mặt là chúng ta có cơ hội, có đủ điều kiện để chúng ta thờ chân thân của Đức Phật. Một phần nữa là chúng ta tạo một cái điều kiện để cho cộng đồng người Việt tại Washington, Seattle này có cái cơ hội coi đó là cái nơi quy hướng của mình. Thành ra vì vậy, với cái tâm yêu đạo mến đời của Phật tử ở xa cũng như gần, luôn luôn cũng mong muốn gặp Đức Phật, thì như vậy chúng ta có cái nơi thờ phượng chân thân của Đức Phật đến lễ Phật, tức là chúng ta đến gặp Đức Phật. Thành ra vì vậy đó mà với cái mong ước của chúng tôi đó là các Phật tử cố gắng tu tập cho nó nhiều, dẹp bỏ hết tất cả những cái thị phi đố kỵ, dẹp bỏ hết tất cả những cái riêng tư, những cái gai góc trong tâm của mình, để mà chúng ta tu. Tu một phần là cho chính mình, một phần là để mà đền đáp cái công ơn của Đức Phật vì đời mà cho đời tất cả. Thành ra vì vậy, ngôi chùa Dược Sư Vạn Phật là cái nơi thực hành đạo giải thoát và luôn luôn mang niềm vui đến cho tất cả mọi người. Phải nói rằng đó là cái tâm nguyện của các thầy nói chung và nói riêng là thầy Đồng Trúc Nguyên Vẹn. Có như vậy đó, để khi mà chúng ta có đối diện với nghịch cảnh, khi mà chúng ta hiểu được đạo giải thoát thì chúng ta vẫn thấy bình an. Và hơn thế nữa, chúng ta thấy rằng là với cái đạo giải thoát, một khi mà chúng ta đã thực tập rồi, nó không phải chỉ có lợi ích cho bản thân của mình, mà nó còn có một cái điều vi diệu hơn nữa là chúng ta tạo điều kiện, hoàn thành cái điều kiện sống đối với toàn bộ xã hội cũng như là Phật giáo. Kính thưa đại chúng, đó cũng là cái cương lĩnh tu hành của mỗi người chúng ta. Do vậy, nơi mà chúng ta tu học là cần thiết. Bởi vì nếu không có một cái nơi tu học thì chúng ta cứ lăng băng nay chỗ này mai chỗ khác. Chúng ta cứ đi tìm đạo, nhưng mà tìm hoài chúng ta không thấy đạo là bởi vì chúng ta không có nơi nương tựa. Con người mà không có nơi nương tựa về cuộc sống tâm linh thì tất cả những gì chúng ta nghĩ là cần có để mà làm thành một bộ mặt xã hội hay là cộng đồng hay là của đạo giáo, đến một lúc nào đó chắc chắn cũng sẽ không tồn tại. Bởi vì nền tảng đã không có thì đương nhiên nó phải sụp đổ rồi. Thành ra vì vậy, đối với người Phật tử, việc khuyến khích kêu gọi nhau phát tâm Bồ Đề, thực hành Bồ Đề nguyện, kêu gọi mời những thân nhân bạn bè xa gần của mình về chùa Dược Sư tu học, hay là bất cứ nơi nào cũng được, hay là khuyến khích bạn bè thỉnh tượng Phật thờ tại chùa Dược Sư Vạn Phật, đó như là một cái hành động tích cực để giúp cho ngôi chùa Dược Sư Vạn Phật sớm được thành tựu, là một cái tâm nguyện thiêng liêng, là một cái việc làm thiện có ý nghĩa cao cả. Tùy theo cái khả năng và điều kiện của mỗi người. Lẽ tất nhiên là chúng ta không có nhiều tiền để mà thỉnh cúng dường hết cho tất cả mọi người. Thành ra vì vậy, chúng ta khuyến khích tạo điều kiện để từ mỗi người thỉnh một tượng. Mà qua đó chúng tôi cũng xin được tán thán tinh thần của các Phật tử xa gần. Có nhiều Phật tử rất là dễ thương. Bây giờ thưa Thầy, con không có tiền để mà trả một lần. Xin Thầy cho con thỉnh, nhưng mà con trả từ từ. Một lần 20, 30, 5 đồng. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên đó là hành động đẹp, cao cả và đáng khuyến khích. Mà quả thật, những Phật tử đã học phát tâm từ khi chùa Dược Sư thông báo đến đại chúng rằng là sẽ xây chánh điện Dược Sư Vạn Phật. Phật tử đã phát tâm cứ trả mỗi tuần vậy 20, cúng dường 20. Vậy mà từ đó tới nay 250 trả đứt luôn. Thực ra với cái tâm nguyện của mình, cái gì mình cũng làm được cả. Thành ra đừng có ngại rằng là mình thỉnh là phải có tiền mình đưa cho thầy một lần thì mới là được, còn mà đưa từ từ như vậy thì coi khó coi. Không sao đâu quý Phật tử, đừng ngại, tùy theo cái điều kiện của mình, 50 cũng được, 10 đồng cũng được, 5 đồng cũng được, nhưng mà rồi cuối cùng cái tâm nguyện cũng thành. Tiếp xúc với các Phật tử xa gần, nhiều giới, thấy cái đạo tâm của các Phật tử rất là dễ thương. Mà chúng tôi thường nói, trong cuộc đời tu học và hành đạo, những tinh thần, những cái tâm hồn yêu đạo mến đời đó, chúng tôi cứ luôn luôn giữ. Đẹp quá. Kính thưa đại chúng, như vậy cái số tiền 250 đồng thỉnh một tượng Phật Dược Sư, ít thì cũng không phải là ít, nhưng mà nhiều thì cũng không phải là nhiều. Có người không biết giá trị cái cuộc sống tâm linh, chỉ biết tiêu xài, thì không phải chỉ có 250 đồng mà nhiều hơn nữa, nó cũng tiêu xài một cách rất là dễ dàng. Như quý vị thấy những người cúng chùa làm việc phước thiện thì là tiếc, nhưng mà vô casino thì là không tiếc, cúng dường một cách thoải mái, nhưng mà càng cúng thì thấy càng hăng, muốn cúng nữa, rồi cuối cùng là không được cái gì. Đối với người Phật tử chúng ta, cúng dường chùa dù cho 5-10 đồng, cái số tiền nó không lớn thật so với những người có tiền, nhưng mà số tiền nó cũng không nhỏ đối với những người không có tiền. Nhưng mà tất cả những cái đó, sau khi mà mình đã phát tâm rồi, đương nhiên trong tâm tư của chúng ta sẽ vui. Vui vì mình đã tích cực làm được một việc có ý nghĩa. Thành ra vì vậy trong cuộc đời này, chúng tôi tin tưởng rằng với những người mà biết thương đạo mến đời, có tâm tu học, hiểu được sự quý giá mà làm việc cao thượng này sẽ mang đến cho chính bản thân một cuộc sống hạnh phúc, và chính người đó là đệ tử của Đức Phật. Bởi vì nếu không phải là đệ tử của Đức Phật thì không có một cái tâm hồn cao thượng như vậy, không có một cái khả năng nhiệt thành làm cái việc làm cao thượng này. Thành ra vì vậy chúng tôi muốn nói rõ để đại chúng thấy rằng chữ Phật tử ở đây nó không đóng khung trong cái phạm vi những người đã thờ ba quy y và giữ năm giới. Thực sự nếu mà một người đã thờ ba quy y mà giữ năm giới không làm được những cái việc Đức Phật dạy thì không phải là Phật tử. Mà cho dù là người chưa bao giờ thọ ba quy y, cho dù là người chưa bao giờ thọ năm giới, kể cả đạo Ca Tô giáo hay là bất cứ một người nào khác, mà có cái tâm hồn yêu đạo mến đời làm được cái việc cao thượng này, đó là Phật tử. Nhiều Phật tử khi mà mình đã thọ ba quy y, giữ năm giới rồi, nên lưu ý cái việc làm của mình. Và với cái tinh thần này, chúng tôi cũng có nói với một số các vị không phải là Phật tử, hay nói thẳng họ là người Ca Tô giáo, nhưng mà khi đến chùa phát tâm thỉnh Phật, quý vị thấy có lạ không? Họ là Ca Tô giáo, đáng lý ra đó là họ phải thỉnh tượng Chúa, họ thờ ở nhà thờ, nhưng mà lại đến chùa xin thỉnh tượng Phật Dược Sư, thờ ở tại chùa Dược Sư, thì quý vị nghĩ là họ Ca Tô giáo hay là họ là Phật tử? Phật tử. Cho nên chúng ta phải mạnh dạn giới thiệu cái việc làm cao thượng này, đừng phân biệt tôn giáo. Một khi mà đã phát tâm làm cái việc cao thượng này, cho dù họ là ai thì kệ họ, nhưng mà chúng ta vẫn cứ coi như người đó là Phật tử. Tuy nhiên, để giới thiệu nó cho mọi người, chúng ta cần phải chú ý một vài điểm để mà làm cái tư lương, để làm hành trang cho mình, cũng là để giới thiệu cho tất cả mọi người. Nếu tự mình và những thành viên ở trong gia đình phát tâm thỉnh Phật Dược Sư cao 8 inches thờ tại chùa Dược Sư Vạn Phật, thì quý vị nên vui lòng cứ về chùa gặp các thầy, và đặc biệt là thầy, để mà biết thêm chi tiết. Cái thứ hai là mạnh dạn khuyến khích con cháu chắc và mạnh dạn giới thiệu đến những người quen biết. Tại vì chúng ta làm điều này không giống như những cuộc mua bán ở bên ngoài, mà chúng ta đang đem những công đức, đem những may mắn, an lạc, hạnh phúc đến cho mọi người. Với tinh thần này, người mà xung phong đầu tiên á là gia đình cô Trừng Chỉ. Mặc dầu cô Trừng Chỉ không có đây, nhưng mà xin quý vị cũng vỗ cho cô một tràng pháo tay. Và gia đình mà ghi toàn bộ cả gia đình thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng là cô Diệu Anh, đang ngồi sau cô Trúc Cẩm và cô Trúc Hòa đó. Quý vị thấy rằng là với cái khả năng của người Việt tị nạn mình, đương nhiên là có tâm, nhưng mà nhiều khi nó không có cái điều kiện, thì nó đòi hỏi gửi cho chùa một lần thì cũng khó. Nhưng mà cái vấn đề phát tâm, ghi tên, rồi từ từ cũng dường, đó là cái việc làm hết sức là đáng khích lệ. Như vậy chúng ta biết là chúng ta đang đem công đức và may mắn. Bởi vì con cháu của chúng ta rất có thể là không biết cái việc này, nhưng mà chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta biết việc đó, khuyến khích con cháu của mình, để cho con cháu của mình noi theo cái gương của mình mà làm. Và người mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng thứ ba, lẽ tất nhiên là có rất nhiều người, nhưng mà có thể là không có mặt ở đây và có thể có mặt ở đây, đó là gia đình của anh chị Trúc Nhã, cô Bạch Cúc và gia đình anh Thiện Quân. Xin quý vị cũng nên vỗ cho một tràng pháo tay. Đặc biệt là gia đình cô Trúc Hợp có ở đây, là cả gia đình, từ lớn tới nhỏ, từ dâu tới con tới cháu, đều có ghi tên, khuyến khích con cháu của mình cùng làm. Như vậy chúng ta thấy rằng cái việc mà khuyến khích một người mà thỉnh được một Phật Dược Sư thờ tại chùa Dược Sư Vạn Phật là một việc làm vừa thiện nguyện mà vừa có ý nghĩa hướng dẫn con cháu của mình trở về với đường đạo. Điểm thứ ba đó là ngay như người không phải đạo Phật, nhưng mà quý vị biết rằng là mỗi người đều có Phật tánh, cho nên chúng ta cứ giới thiệu cái việc làm cao cả này. Họ phát tâm được thì tốt, còn không phát tâm được bình thường thôi. Đâu phải là món hàng của mình giới thiệu ra ai cũng mua đâu. Thì huống chi là cái việc làm cao cả này với cái tinh thần tự nguyện tự phát, lẽ tất nhiên là mình không có đòi hỏi. Để bổ túc cho cái vấn đề mà phát tâm, chúng tôi xin được giới thiệu một Phật tử rất là quen thuộc với đại chúng, đó là cô Diệu Long. Xin quý vị vỗ cho cô Diệu Long một tràng pháo tay. Cô Diệu Long là một người Phật tử rất là quen thuộc. Mặc dầu cô cũng như là bao nhiêu người khác cũng không có khá giả, nhưng mà với sự tiền tặng trước đây khi mà chùa Dược Sư mua cái cơ sở bên cạnh, quý vị thấy đó, thì cô phát tâm cho mượn một số tiền không lớn. Nhưng mà sau đó khi mà biết được là chùa đang có xây chánh điện Dược Sư Vạn Phật, thì cô nói rằng là thôi bây giờ con phát tâm thỉnh Phật cho cổ, cho đứa con trai, cho các hương linh đã quá vãng, rồi một phần là cúng dường. Cho nên xin quý vị cũng vỗ cho một tràng pháo tay nữa. Kính thưa đại chúng, và lễ tất nhiên là có rất nhiều Phật tử khác có những cái phát tâm, đương nhiên nó nhiều khía cạnh, nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói đến cái khía cạnh của Phật Dược Sư. Chứ còn thật ra như nói Phật tử Trúc Cẩm thì quý vị thấy đó, là hoa đào mà hiện tại có ở chùa đó là coi như là cô cũng dương cũng rất nhiều. Phải nói rằng là các Phật tử, kẻ công người của, kẻ xa người gần, đã phát tâm rất nhiều. Cho nên quý vị cũng vỗ cho Trúc Cẩm một tràng pháo tay, mà cũng vỗ cho tất cả mọi người một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong quá trình hỗ trợ chúng tôi trong công cuộc hoằng pháp lợi sanh, và đặc biệt tại xứ sở này là một cái xứ sở đạo Phật đến chậm, mà lại đến với một số người thiểu số tị nạn như chúng ta, thì cái công cuộc đương nhiên nó phải khó khăn hơn nhiều. Nhưng mà 30 năm sống ở tại Hoa Kỳ, các Phật tử tị nạn của chúng ta đã thích hợp ít nhiều gì đó, cũng vượt qua mọi khó khăn. Và hiện tại không riêng gì tại Seattle mà tất cả các nơi, Phật tử đã đóng góp tích cực trong cái công cuộc hoằng pháp lợi sanh của chư Tăng Ni rất là nhiều. Thành ra vì vậy chúng tôi cũng xin được tán thán, và đặc biệt là tại Seattle, chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến những cái công cuộc xây dựng đạo pháp tại đây, khuyến khích những người thân bằng quyến thuộc của các Phật tử nên giới thiệu cho nhau, nên khuyến khích cùng nhau hướng về chùa Dược Sư Vạn Phật, là một cái việc làm cụ thể để mà chúng ta tích tụ công đức. Với cái sự tích cực của đại chúng, mà qua đó trong cuộc đời tu học của chúng tôi cứ nói rằng Phật tử với chư Tăng Ni nó giống như cá với nước, không thể tách rời. Nước mà không có cá thì không vui, mà cá mà không có nước thì cá chết chắc. Cho nên đối với chư Tăng mà làm việc đạo phát triển thành tựu là nhờ sự ủng hộ của các Phật tử xa gần. Kính thưa đại chúng, trong tinh thần này, chúng tôi xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chư Phật tử xa gần luôn luôn chân cứng đá mềm, và đồng thời mỗi người tự phát hiện khả năng riêng biệt, sự khéo léo riêng, miễn sao nhiều người đồng thuận cùng nhau hướng về chùa Dược Sư Vạn Phật thì chắc chắn cái việc hoằng dương chánh pháp tại hải ngoại tích cực thành tựu một cách vệ vang. Kính thưa đại chúng, bài pháp Ngọc Xá Lợi đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.